Việt Nam vừa cho phép một tập đoàn năng lượng của Hoa Kỳ đầu tư 5 tỷ đô la vào một nhà máy điện mà truyền thông trong nước nói là nhằm hài hòa cán cân thương mại với Mỹ. Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh vừa kết thúc chuyến công du Hoa Kỳ hôm 2 tháng 10, trong đó có ký thỏa thuận hợp tác song phương với Hoa Kỳ về phát triển năng lượng toàn diện và thông báo cấp phép cho tập đoàn AES của Mỹ đầu tư 5 tỷ đô la vào dự án nhà máy điện khí hóa lỏng đầu tiên tại Việt Nam. Truyền thông Việt Nam loan tin Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã trao đổi biên bản ghi nhớ về hợp tác năng lượng toàn diện, thiết lập một khuôn khổ cơ chế hợp tác nhằm hướng tới mục tiêu phát triển năng lượng bền vững tại Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác cụ thể giữa các doanh nghiệp hai bên. Đài Tiếng Nói Việt Nam trích lời ông Tuấn Anh phát biểu tại lễ ký kết nói, Việt Nam xác định định hướng Hoa Kỳ là một đối tác quan trọng không chỉ vì tính chất đơn thuần trong thương mại hai chiều giữa hai nước đang ngày càng tăng trưởng nhanh chóng, mà còn vì Hoa Kỳ là một quốc gia có những công nghệ rất phù hợp, tiên tiến, hiện đại và thân thiện với môi trường. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề năng lượng Francis Fanon nói, bản ghi nhớ tạo ra một khung cho việc thúc đẩy hợp tác về năng lượng cũng như các lợi ích chung về an ninh năng lượng giữa hai nước. Điều này cũng thể hiện rằng mối quan hệ giữa hai nước đưa ra thông điệp kêu gọi các doanh nghiệp tư của Hoa Kỳ đầu tư tại Việt Nam và giúp Việt Nam phát triển định hướng năng lượng riêng của mình. Trong dịp này, Bộ Công Thương thông báo việc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý giao cho tập đoàn AES của Hoa Kỳ làm chủ đầu tư dự án nhà máy điện Sơn Mỹ 2, thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao BOT. Cũng theo Đài Tiếng Nói Việt Nam, hợp đồng xây dựng nhà máy điện này có tổng giá trị khoảng hơn 5 tỷ đô la và khi chính thức đi vào vận hành sẽ tạo ra nhu cầu nhập khẩu khí hóa lỏng từ Hoa Kỳ lên đến 2 tỷ đô la một năm. Theo trang đầu tư, AES là một doanh nghiệp Hoa Kỳ có trụ sở ở thành phố Arlington, bang Virginia, có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất phân phối điện trên thế giới. Tại Việt Nam, AES là một đối tác cùng với POSCO Engineer Hàn Quốc và China Investment Corporation thuộc Trung Quốc đã phát triển dự án nhiệt điện Mông Dương 2. Với việc Việt Nam chấp thuận cho tập đoàn AES tham gia vào dự án khí Sơn Mỹ 2 do Tổng Công ty Khí Việt Nam làm chủ đầu tư, thể hiện mối quan hệ hợp tác thực chất và nhất quán của Việt Nam hướng tới sự hợp tác dài hạn theo chiều sâu trong lĩnh vực năng lượng và một cán cân thương mại hài hòa bền vững với Hoa Kỳ, theo Bộ Công Thương Việt Nam. Trước đó, trong một thông cáo hôm 17 tháng 6, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định tầm quan trọng hợp tác an ninh năng lượng giữa Việt Nam, nhấn mạnh lợi ích chung trong việc làm sâu sắc thêm và mở rộng hợp tác về năng lượng giữa hai nước, cải thiện tính minh bạch và dự đoán của môi trường đầu tư vào ngành năng lượng Việt Nam để các công ty doanh nghiệp tư nhân Hoa Kỳ đầu tư, cũng như các cam kết về cải cách thể chế của Việt Nam. Cũng trong tháng 6 năm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích Việt Nam là kẻ lạm dụng thương mại, cáo buộc nước này đang lợi dụng cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc để thúc đẩy xuất khẩu sang Mỹ, khiến cán cân thương mại ngày càng nghiêng về phía bất lợi cho Hoa Kỳ.
Bộ Ngoại giao Việt Nam chính thức xác nhận thông tin nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc tiếp tục mở rộng hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Trước đó, theo dữ liệu được chuyên gia hàng hải Ryan Matheson của Trường Hải chiến Hoa Kỳ trích dẫn hôm 30 tháng 9, tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã lần thứ tư quay trở lại hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trong cuộc họp báo ngày 3 tháng 10, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói hành động của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam và Hà Nội kiên quyết phản đối hành động này và đã có giao thiệp với phía Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, xin trích. Một lần nữa, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm, rút toàn bộ nhóm tàu nói trên ra khỏi vùng biển Việt Nam và không để tái diễn hành động vi phạm tương tự. Kể từ đầu tháng 7, tàu thăm dò Hải Dương 8 của Trung Quốc cùng với nhóm tàu hải cảnh hộ tống đã xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gần khu vực bãi Tư Chính, nơi Việt Nam đang hợp tác với một số nước để thăm dò và khai thác dầu khí. Sự kiện này đã đẩy căng thẳng trong quan hệ Việt-Trung lên đến đỉnh điểm. Kể từ sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan HD-981 vào Biển Đông năm 2014. Bất chấp những phản đối chính thức từ phía Hà Nội, Trung Quốc vẫn không dừng lại hoạt động của nhóm tàu này, dẫn đến những suy đoán có thể xảy ra đụng độ vũ trang nếu Bắc Kinh tiếp tục leo thang hành động và đưa giàn khoan vào khu vực. Cũng trong cuộc họp báo chiều 3 tháng 10, khi được hỏi về thông tin Trung Quốc thông báo triển khai giàn khoan dầu mới Hải Dương 982 ở Biển Đông, nhưng chưa nêu vị trí chính xác, kể từ ngày 21 tháng 9, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói phía Việt Nam đang theo dõi và xác minh thông tin này.
Một học giả quốc phòng của Ấn Độ nói với VOA rằng chính quyền Việt Nam đã cố công vận động quốc tế tiếp cận với các cường quốc Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm Ấn Độ và Hoa Kỳ, để xây dựng một sự hỗ trợ chính trị lớn hơn nhằm ngăn chặn Trung Quốc xâm lược ở Biển Đông, nhưng nhiều khả năng Việt Nam sẽ không nhận được bất kỳ sự hậu thuẫn mạnh mẽ nào. Trao đổi với VOA tiếng Việt qua email, tiến sĩ Rajeshwari Pillai Rajagopalan, học giả và chủ tịch sáng kiến chính sách hạt nhân và không gian thuộc quỹ Observer Research Foundation ORF ở New Delhi, Ấn Độ, lý giải, bản thân Việt Nam không hề đề cập những yêu cầu cụ thể để cho biết họ muốn gì. Chính vì vậy, tiến sĩ Rajagopalan nói thêm, Việt Nam sẽ không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ mạnh mẽ nào từ các đối tác trong khu vực và bên ngoài. Nữ học giả còn cho biết bà không tin rằng Việt Nam sẽ có thể tự mình chống lại Trung Quốc. Bắc Kinh dường như đã tính toán chính xác rằng họ không phải lo sợ bất kỳ một sự hợp nhất chống đối nghiêm trọng nào. Việt Nam cần đưa ra những yêu cầu cụ thể, và chỉ khi nói ra những yêu cầu cụ thể này, các quốc gia khác mới có thể đáp ứng bằng những tuyên bố nhất định để ủng hộ cho Việt Nam, nhấn mạnh vào tự do hàng hải. Tiến sĩ Rajagopalan đưa ra lời khuyên. Bà dẫn chứng phản ứng của Ấn Độ để Việt Nam tham khảo. Từ trước đến nay, Ấn Độ luôn có lập trường chống đối các hành động xâm lược của Trung Quốc ở Biển Đông mạnh hơn nhiều, dù về khoảng cách địa lý thì cách xa hơn so với Việt Nam và luôn luôn phát đi thông điệp mạnh mẽ đến Trung Quốc cũng như thông điệp rõ ràng cho các bạn bè đồng minh. Bà nêu một ví dụ, khi tàu sân bay Mỹ tuần tra Biển Đông vào tháng 8 vừa rồi, Việt Nam phải đưa ra một yêu cầu rõ ràng hơn đối với bạn bè và đồng minh để tỏ rõ sức mạnh phối hợp. Trước đó, hôm 26 tháng 9, trong một bài viết có tựa đề Việt Nam một mình đối đầu với Trung Quốc trên trang The Diplomat, nữ học giả Ấn Độ nhận định rằng mặc dù Việt Nam và Trung Quốc đang lao vào một cuộc đối đầu dữ dội tại Biển Đông, nhưng sự việc lại không thu hút được sự quan tâm đầy đủ của thế giới. Trong bài, sau khi nêu hàng loạt các phản ứng của Việt Nam sau vụ nhóm tàu khảo sát hải dương địa chất 8 của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, bà viết, trong tình hình này, chính phủ Việt Nam tìm cách tác động đến các nước Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nga, Úc và nhiều nước khác trong khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Đáp lại lời yêu cầu này là gì? Một sự im lặng và những lời phát biểu sáo rỗng. Chẳng hạn, Malaysia trong một tài liệu công bố chính sách đối ngoại mới tuyên bố Biển Đông phải là một khu vực có sự hợp tác, kết nối và xây dựng cộng đồng và không phải là nơi để đối đầu hay xung đột, hay như thông cáo chung vào ngày 27 tháng 8 2019 giữa Việt Nam và Malaysia chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của sự việc kiềm chế, phi quân sự hóa và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý quốc tế. Các cường quốc ngoài khu vực như Hoa Kỳ cũng chỉ có những phát biểu tương tự, không hơn không kém. Điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, ông David Stilwell, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương, cho rằng thông qua nhiều hành động phi pháp và quân sự hóa các thực thể có tranh chấp, Bắc Kinh đã và đang tiếp tục hành động để ngăn chặn các nước thành viên ASEAN tiếp cận nguồn dự trữ năng lượng ước tính đến 2,5 nghìn tỷ đô la. Tương tự, Ấn Độ nói, hòa bình và ổn định khu vực mang lại lợi ích bền vững. Ấn Độ giữ vững lập trường ủng hộ tự do lưu thông hàng hải hàng không và giao thương hợp pháp không bị cản trở trong vùng biển quốc tế, tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS. Một số nhà quan sát nói với VOA rằng đã đến lúc Việt Nam cần xem xét lại phương châm sẵn sàng là bạn và đối tác tin cậy của tất cả các nước và chính sách 3-0, bao gồm không tham gia các liên minh quân sự với bất kỳ nước nào, không cho bất kỳ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia như văn kiện Đại hội 2 năm 2016 đã trích dẫn. Nhà báo độc lập Nguyễn Đình Ngọc nói,
tôi nghĩ là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, mà cụ thể là Bộ Chính trị, họ buộc phải suy nghĩ lại, bởi vì không thể nào họ duy trì cái triết lý bấy lâu nay, đó là vừa hợp tác vừa đấu tranh, bởi vì cái triết lý đó là một cái triết lý phản khoa học. Cái thứ hai là nếu họ vẫn còn duy trì cái chính sách 3-0 bấy lâu nay, thì đó chỉ là một cái hình thức để chứng tỏ là họ trung lập, họ không lệ thuộc vào ai, nhưng trên thực tế đã thấy quá rõ. Vì vậy, tóm lại là tôi nghĩ nhà cầm quyền Việt Nam nên thay đổi một cách ôn hòa. Trước mắt là cần phải xác định rõ, cần phải liên minh quân sự với Hoa Kỳ để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Cùng ý kiến như vậy, nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung nói.
Cho nên thì quan điểm của tôi đó, thì con đường thoát duy nhất cho Đảng Cộng sản Việt Nam lúc này nước ngoài thì Việt Nam cần phải nhanh chóng trở thành một đồng minh đáng tin cậy của Mỹ và các đồng minh của Mỹ ở châu Á để góp phần với toàn thế giới trong nỗ lực chung của thế giới là kiềm chế và ngăn chặn cái chủ nghĩa đa quyền bành trướng xâm lược của Cộng sản Trung Quốc ở châu Á.
Báo Quân đội Nhân dân từng lên tiếng, nếu ai đó nói rằng Việt Nam dựa vào nước này để chống nước kia, thì đó là hành động cố tình xuyên tạc, bịa đặt nhằm mưu đồ xấu, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam, hòng làm cho tình hình đất nước thêm phức tạp, gây hoài nghi, mất ổn định, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân vào đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam.